Tạo hóa tiên đế, chương 416, Ngư hóa long, 2, góc truyện audio.com, Ngư hóa long nhìn ở trong mắt không có nói cái gì, nhưng mà trong lòng vẻ khinh thường càng lớn. 3 ngày sau, một tin tức tính bạo tạc truyền khắp ngoại môn nội môn của Đại La Thiên Tông. Sơn Hà bảng thứ nhất Ngư hóa long Ngư sư huynh ngày mai muốn khiêu chiến thiên đạo phong chân truyền đệ tử Khương Tư Nam. Cái gì, điều này sao có thể, Ngư sư huynh là Sơn Hà bảng thứ nhất từ trước đến nay đều là người khác khiêu chiến hắn, hắn làm sao có thể sẽ khiêu chiến người khác. Vậy cũng không chắc, nghe nói Khương Tư Nam kia nhập môn bất quá 3 tháng, nhưng có thiên tư tuyệt thế, trực tiếp bị Dịch Thái Thượng trưởng lão thu làm quan môn đệ tử, một thân tu vi mặc dù chỉ là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà vô số ngoại môn đệ tử tiến đến ngăn cửa khiêu chiến, đều bị hắn đánh cho chạy trối chết. Thôi đi, làm ta sợ nhảy dựng, chân truyền đệ tử thì như thế nào? Ở trong chân thiên cảnh, Ngư sư huynh chính là tồn tại vô địch, Khương Tư Nam hắn chỉ là vận khí tốt mà thôi, làm sao có thể sẽ là đối thủ của Ngư sư huynh. Đúng vậy, hắn đả bại những ngoại môn đệ tử kia phần lớn là tồn tại không nhập lưu, ngay cả Sơn Hà bảng cũng không có lên, đối thủ mạnh nhất bất quá là Sơn Hà bảng thứ 200, lúc này đây thua không nghi ngờ. Hắc hắc, ta xem ra, Ngư sư huynh nhất định là thấy tiểu tử này quá kiêu ngạo, muốn đích thân ra tay giáo huấn hắn một trầu cho hắn biết trời cao đất rộng. Trong lúc nhất thời, các loại phỏng đoán, các loại lời đồn bay loạn đầy trời. Những ngoại môn đệ tử này, có một phần là chính thức phân tích thực lực cả hai, cho rằng Khương Tư Nam thua không nghi ngờ, nhưng mà còn có chút người trong lòng chứa đồ vật âm u, đối với Khương Tư Nam ghen ghét hâm mộ hận. Đương nhiên loại ghen ghét này, chính yếu nhất đúng là Khương Tư Nam cầm Đại La Thiên Lệnh trực tiếp trở thành chân truyền đệ tử. Tất cả ngoại môn đệ tử đều nghĩ tiên sư bà ngoại nhà nó chứ tiểu tử này bất quá là vận khí tốt một chút, nếu ta đạt được Đại La Thiên Lệnh ta cũng có thể trở thành chân truyền đệ tử, thậm chí trở thành đệ tử của trưởng giáo chân nhân. Những lời này Khương Tư Nam đương nhiên không biết, dù hắn biết rõ, khẳng định cũng sẽ không để ý tới. Tiểu sư đệ, ngày mai Sơn Hà bảng đệ nhất Ngư hóa long kia khiêu chiến ngươi, ngươi có tiếp chiến hay không? Trong rừng trúc mây mù lượn lờ, Dịch Phi uống một hớp hầu nhi tửu, sau đó hỏi. Sơn Hà bảng đệ nhất sao? Ngược lại là có chút ý tứ. Khương Tư Nam khẽ mỉm cười nói. Đương nhiên ứng chiến a, vì sao không ứng chiến? Ta cũng không có tự đại đến tình trạng nghiền ép tất cả ngoại môn đệ tử, tuy không biết mấy người Chu Hạo cùng Lâm Phong kia là trả cái giá gì mời Ngư hóa long ra tay, nhưng mà đánh một trận này xong, nếu ta có thể thắng, những người kia cũng có thể yên tĩnh vài ngày rồi. Tuy thần sắc của Khương Tư Nam lạnh nhạt nhưng mà trong ánh mắt lộ ra tự tin, lại để cho người không dám nhìn gần, hiển nhiên là đối với trận chiến này có tin tưởng thật lớn. Ha ha ha, ta cũng tin tưởng, nếu như tiểu sư đệ ngươi ra tay, Sơn Hà bảng đệ nhất sẽ đổi chủ. Dịch Phi cũng cực kỳ hưng phấn nói. Ngư hóa long thả ra tin tức không lâu, thiên đạo phong cũng làm ra đáp lại, chỉ có một chữ. Chiến, Đại La Thiên Tông, tất cả ngoại môn đệ tử lập tức xôi trào. Ngư hóa long chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất bảo tọa đã vài năm rồi, mấy năm này từ tên thứ hai đến thứ. Góc truyện audio.com, 10 liên tục thay đổi, nhưng mà Sơn Hà bảng đệ nhất vĩnh viễn chỉ có một người. Ngư hóa long, người cũng như tên, khí thế như rồng, chiến lực nghịch thiên. Đã từng có mấy trưởng lão bỏ xuống cảnh ô lưu, muốn thu hắn làm đệ tử đều bị hắn cự tuyệt, hắn chẳng những chiến lực siêu tuyệt hơn nữa cũng tâm cao khí ngạo. Không có người biết Ngư hóa long đến cùng am hiểu bao nhiêu loại tiểu thần thông, nhưng mà mỗi lần có người khiêu chiến hắn, hắn vĩnh viễn đều sử dụng một loại tiểu thần thông, bát hoang chân long quyền. Một quyền trấn áp thiên địa, một quyền có thể kháng cự thiên hạ đại địch. Ngư hóa long cũng không phải thể chất đặc thù gì, nghe nói chỉ là một phàm thể, nhưng mà thiên phú tuyệt luân, chiến lực vô cùng nghịch thiên, thậm chí có người cho rằng hắn là tuyệt thế thiên tài có thể cùng đế nhất Dịch Phi, Long Ngưng Tuyết cùng Long Thu Nguyệt đánh đồng. Khương Tư Nam nghe xong Dịch Phi giới thiệu về Ngư hóa long, trong nội tâm không khỏi cũng sinh ra sợ hãi thán phục. Có thể dùng một phàm thể chiếm lấy Sơn Hà bảng đệ nhất mấy năm, hơn nữa bất động như núi, phần thiên tư này thật đúng là để cho người tán thưởng, có thể được xưng tụng là tuyệt thế yêu nghiệt. Càng như vậy, Khương Tư Nam càng đối với Ngư hóa long sinh ra một loại chiến ý hưng phấn. Loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào này đã rất lâu không có xuất hiện qua. Tuy hôm nay Khương Tư Nam là chân thiên cảnh viên mãn, nhưng mà ánh mắt của hắn đã sớm nhìn vào pháp thiên cảnh, anh thiên cảnh thậm chí cấp độ rất cao, vốn cho rằng trong cùng cảnh giới không còn nhân vật có thể địch nổi mình, không nghĩ ra là mình khinh thường người trong thiên hạ. Hắc hắc, Ngư hóa long này thì như thế nào? Thiếu gia nhà ta cùng cảnh giới vô địch, bất kể là Ngư hóa long hay Quy hóa long, thiếu gia nhà ta đều có thể đánh hắn thành cá chết. Lý Kim Long đối với Khương Tư Nam tín nhiệm mù quáng, chưa bao giờ cho rằng trên thế giới này còn có nhân vật có thể ở cùng cảnh giới đối chiến với Khương Tư Nam. Có lẽ thời đại thượng cổ thậm chí thời đại thần thoại có tuyệt thế thiên tài như vậy, nhưng mà thời này quyết không có khả năng có. Cùng nhau đi tới, Lý Kim Long kiến thức Khương Tư Nam quá nhiều thần kỳ, đã sớm dung nhập phần sùng bái mù quáng này vào trong xương tủy. Khương Tư Nam cùng Ngư Hóa Long chiến đấu, định ở buổi trưa canh ba, Sơn Hà Đài. Sơn Hà Đài tọa lạc ở trong quần sơn ngoại môn, chiều cao 9 trượng, dài rộng đều có 999 trượng, dùng bảo khoáng đặc thù dung luyện thành, coi như là nội môn đệ tử pháp thiên cảnh cũng không thể đơn giản tổn hại. Sơn Hà Đài là địa phương Sơn Hà Bảng khai chiến, hàng năm một lần Sơn Hà Bảng cũng là sự tình vạn chúng chú mục, hôm nay lại bởi vì Ngư Hóa Long cùng Khương Tư Nam ước chiến, lại một lần nữa sôi trào lên. Các ngươi nói, trận chiến này ai thắng ai thua? Dưới Sơn Hà Đài, người ta tấp nập, một đám ngoại môn đệ tử đều vô cùng hưng phấn, nghị luận nhau nhau. Cách chương.